Kiếm đạo độc tôn, chương 217. Bão nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong. Gocchuyenaudio.com. Diệp Trần im lặng, tổng bộ Lãm Nguyệt lâu hắn chưa có thấy, nhưng chỉ một phân bộ thôi cũng đã cho hắn nhìn ra rất nhiều thứ. Một phân bộ không đáng sợ nhưng chính là hàng trăm phân bộ hợp lại thì không có đơn giản. Thông qua vài loại chế độ nghiêm mật, Lãm Nguyệt lâu hàng năm đều bồi dưỡng ra được đại lượng nhân tài, cũng không có kém cỏi hơn thiên tài của một tông môn. Lại thêm được tổ chức cung cấp tài liệu tu luyện thì lại càng thêm ưu tú. Theo phương diện nào đó mà nói thì chế độ ở Lãm Nguyệt lâu so với tông môn càng hoàn thiện cùng với ưu tú. Đương nhiên có lợi cũng có tệ. So với tông môn thì thực lực của Lãm Nguyệt lâu lại phân tán ra khắp mọi nơi, nên rất dễ bị đánh bại. Trừ phi uy vọng Lãm Nguyệt lâu vô cùng lớn thì địch nhân mới không dám vọng động động thủ. Ngươi tạm thời sẽ ở trong biệt viện này, ta đã cho người quét dọn qua. Một tiểu biệt viện tinh xảo xuất hiện trước mặt Diệp Trần. Quách Lam Nguyệt cũng dừng lại không có trực tiếp đi vào. Diệp Trần nói, đa tạ, ha ha không cần đa tạ, ta chẳng phải vì muốn chiêu mộ ngươi gia nhập Lãm Nguyệt lâu sao? Quách Lam Nguyệt cười nói, Diệp Trần cũng biết được đạo lý, đợi ta hiểu rõ được Lãm Nguyệt lâu, đối với nó có hứng thú thì nói không chừng sẽ gia nhập. À hát, là như thế này, Quách Lam Nguyệt vui mừng nói, màn đêm chậm rãi buông xuống, ánh trăng sáng soi xuống thế gian. Trong một phòng ngủ sạch sẽ, Diệp Trần ngồi ở trên giường. Ngón tay đặt lên trên chữ vật linh giới, một quả hỏa long quả xuất hiện trên tay Diệp Trần. Trái cây óng ánh, vỏ có đường vận tinh tế. Nếu cẩn thận quan sát thì có thể phát hiện đường vân này không có tán loạn mà có trật tự. Quan sát thêm một hồi nữa thì thấy những đường vận này rất giống với đồ án hình rồng, đồng thời còn mang theo một tia huyền ảo. Không có do dự nhiều, Diệp Trần cho hỏa long quả vào trong miệng. Cắn nát vỏ của nó, hỏa long quả lập tức hóa thành chất lỏng trôi xuống bụng Diệp Trần. Lập tức một cỗ khí tức ôn hòa khuếch tán toàn thân. Diệp Trần minh bạch đây là linh khí theo như lời đầu giá sư nói. Đẳng cấp không thua gì chân khí. Hai mắt nhắm lại, Diệp Trần bắt đầu vận chuyển Thái Huyền Công. Cơ hồ mỗi một đại chu thiên tuần hoàn, Diệp Trần lại cảm giác được tu vi của mình tăng lên một đoạn. Lần đại chu thiên tuần hoàn thứ 360 qua đi. Ông, một cỗ sóng khí trong suốt từ trên người Diệp Trần tách ra. Cách đó không xa ngoài cửa sổ phát ra những tiếng nổ ào ào. Bàn gỗ bên giường cũng bị khí lưu đẩy ra xa mấy mét. Hai mắt mở ra, Diệp Trần chậm rãi thở ra một hơi. Linh khí chuyển hóa thành chân khí so với sự tưởng tượng của ta còn dễ dàng hơn. Còn tưởng rằng phải mất nhiều thời gian hơn mới luyện hóa được. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, tu vi của Diệp Trần đột nhiên tăng lên thoáng cái từ bão nguyên cảnh trung kỳ lên bão nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong. Chân khí hùng hậu hơn 3 phần. Phần, đột nhiên Diệp Trần vỗ xuống giường, thân thể hắn bật lên, cả người bắn lên không trung. Thân ảnh hơi run lên liền xuất hiện một bóng ảnh giống như tia chớp lướt đi. Nó bay quanh phòng ngủ vài vòng rồi dung nhập vào trong thể nội của Diệp Trần. Bởi vì tốc độ quá nhanh mà làm cho người khác có cảm giác giống như quỷ ảnh cuồng loạn nhảy múa. Thuận thế rơi trên mặt đất, Diệp Trần tự nhủ, theo tu vi tăng lên, phân thân hóa ảnh cũng dần dần phát huy đến cực hạn. Đáng tiếc không, gocchuyenaudio.com, cách nào khiến cho Phù La Tam Huyền Quyết đạt đến tầng cảnh giới thứ hai? Nếu không hẳn có thể khiến cho phẩm cấp của phân thân hóa ảnh tăng lên địa cấp cao cấp. Có được khinh công đẳng cấp cao thì khi gặp phải võ giả bão nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong ta cũng có thể chiến một trận. Diệp Trần cũng biết rõ, hiện tại cho dù hắn gặp được Âm Phong Lang cũng không thể nào đánh lại nó. Dù sao thì việc dung hợp luyện tâm nhất kiếm cùng cô phong tuyệt sát không phải tùy tiện là có thể thi triển được. Kiếm này không xuất ra được thì tỷ lệ chiến thắng của hắn trước Âm Phong Lang còn chưa tới một thành. Lực công kích trong khoảng thời gian này đã không cách nào đề cao, như vậy có thể đề cao khinh công lên chính là lựa chọn tốt nhất. Một khi phân thân hóa ảnh đạt tới địa cấp cao cấp thì chỉ cần không phải là cường giả tinh cực cảnh không ai có thể đuổi kịp hắn, đánh chết hắn lại càng thêm khó khăn. Không biết còn hai gốc kiếm hình thảo sẽ mang lại cho ta thu hoạch gì. Ngẫm lại, Diệp Trần lấy một cây kiếm hình thảo từ trong chữ vật linh giới ra. Kiếm hình thảo chỉ có một lá, dài hơn 3 thước, hẹp dài sắc bén. Chính giữa có kiếm tích mũi nhọn hình tam giác. Cầm chặt bộ rễ của kiếm hình thảo, Diệp Trần cảm giác giống như mình đang cầm chặt một thanh tuyệt thế nào kiếm kỳ diệu. Kiếm ý muốn dâng lên, tàn sát thiên hạ, kiếm ý thật bá đạo, không có chuẩn bị từ trước, Diệp Trần lập tức bị kiếm ý ẩn chứa trong kiếm hình thảo ảnh hưởng, nhiệt huyết sôi trào, đổi thành võ giả tâm trí hơi yếu thì dưới sự dẫn sát của sợi kiếm ý ẩn trong kiếm hình thảo chỉ sợ sẽ cầm kiếm hình thảo đi ra giết người, không cách nào khống chế được bản thân. Thu hồi kiếm hình thảo, Diệp Trần cảm thán, chỉ là một sợi kiếm ý mà có thể kỳ diệu như vậy. Thực lực chiến vương năm đó khó có thể tưởng tượng được. Đêm đã khuya, Diệp Trần cởi áo khoác ngoài cùng khinh giáp ra, đồng thời giữ lại một phần ý thức rồi mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Liên tiếp mấy ngày, Diệp Trần đều tìm hiểu Phù La Tam Huyền Quyết, về phần tăng lên kiếm ý tạm thời không nằm trong kế hoạch của Diệp Trần. Trước đó vài ngày kiếm ý của hắn đã tăng lên tới 5 thành. Hôm nay lại có được kiếm hình thảo cùng bội kiếm của chiến vương cũng không có khả năng khiến cho kiếm ý của hắn tinh tiến. Hơn nữa kiếm ý ẩn trong kiếm hình thảo cũng chỉ có một sợi. Một khi thoát ly kiếm hình thảo thì không tồn tại được trong thời gian dài. Dùng một cây thiếu một cây, không đến lúc thích hợp thì không thể nào động tới. Lại mấy ngày qua đi, Diệp Trần bắt đầu ra khỏi phòng. Một ngày này Diệp Trần cùng đệ tứ giả tại luyện võ trường phân bộ Lãm Nguyệt lâu luận bàn một hồi. Đệ tứ giả muốn cùng Diệp Trần thoáng luận bàn một chút, không nhất định phải phân ra thắng bại. Mà Diệp Trần những ngày này xác thực cũng cảm thấy rất buồn bực. Trong đầu hắn ngoài việc khổ luyện đến buồn chán ra thì luận bàn võ học chính là niềm vui thú duy nhất. Biết được tin tức này, Quách Lam Nguyệt hy vọng hai người tại luyện võ trường luận bàn, lại để cho thiếu niên nam nữ tại phân bộ quan sát học hỏi. Vũ khí của Diệp Trần là hạ phẩm bảo khí tinh ngấn kiếm. Vũ khí của đệ tứ dạ là hạ phẩm bảo khí tranh nanh quyền sáo, bởi vì địa điểm luận bàn không cho phép nên hai người cũng không có thi triển chiêu số có lực phá hoại quá lớn. Hoàn toàn là so đấu kỹ xảo kiếm pháp cùng quyền pháp. Tinh ngân kiếm rung rung, góc truyện audio.com, tinh quang bộc phát đầy trời. Mỗi một điểm tinh quang đều cô đọng cực độ, lóe lên rồi biến mất. Tại chỗ tinh quang xuất hiện bộ pháp của Diệp Trần phiêu hốt bất định, thiên mã hành không, không có cách nào nắm bắt được rõ ràng. Thỉnh thoảng hắn còn dùng tiết tấu của chính mình làm ảnh hưởng đến tiết tấu của đối phương. Luận sức chiến đấu thì đệ tứ dạ không có kém Diệp Trần là bao. Quyền pháp của nàng mang theo lực lượng cưỡng mãnh chưa từng có từ trước đến nay. Lúc này nàng đã dốc hết toàn bộ lực lượng trong cơ thể, đương nhiên dốc hết lực lượng ở đây cũng không phải là những kỹ nghệ thô thiển mà mỗi một quyền của nàng đánh ra đều nhắm tới những chỗ yếu hại nhất trên cơ thể. Đồng thời một quyền của nàng còn kèm theo cuồng phong vũ bão. Nhanh chóng tránh thoát khỏi phạm vi công kích một quyền này, kiếm thế của Diệp Trần liền biến đổi, tinh quang biến thành lưu vân. Khi thì thong thả trì hoãn, khi thì cuồng bạo chẳng khác gì sét đánh ngang tai. Khi thì mưa to gió lớn đem ý cảnh kinh vân kiếm pháp phát huy đến mức tận cùng, đăng phong tạo cực. Lúc trước đối phó với kiếm pháp của Diệp Trần, đệ tứ giả cũng đã cố hết sức. Lúc này kiếm thế của hắn thay đổi khiến cho nàng cảm thấy không thể nào chịu được. Bản thân bị bao vây ở trong kiếm thế, một quyền của đệ tứ giả cũng chỉ có thể khiến cho kiếm quang tiêu tán đi một ít, nhưng ngay sau đó kiếm quang lại đánh tới. Phiêu miểu nhất kiếm, một kiếm này đột nhiên xuất hiện vô cùng bất ngờ, nhưng bằng vào kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm đệ tứ giả cũng có thể miễn cường ngăn trở một kiếm này. Vô thường nhất kiếm, kiếm này vừa ra kiếm thế đã bộc phát dày đặc xung quanh đệ tứ giả, trực chỉ những chỗ sơ hở của nàng mà tập kích. Nghiêu, tay áo bị kiếm quang xé rách, đệ tứ giả ngây ngốc đứng bất động tại chỗ. Người này thật là lợi hại, ngay cả đệ tứ giả cũng phải chịu thua. Đệ tứ giả cũng rất mạnh, vừa rồi một quyền của nàng phát ra ta hô hấp vô cùng khó khăn. Thất giả là 7 người lợi hại nhất của Lãm Nguyệt Lâu chúng ta, là mục tiêu phấn đấu của mỗi người trong Lãm Nguyệt Lâu. Rồi sẽ có một ngày ta cũng sẽ trở thành một thành viên của thất giả. Đa số những thiếu niên nam nữ ở trong phân bộ này niên kỷ đều nhỏ hơn Diệp Trần. Vừa rồi lại được xem hai cao thủ trẻ tuổi luận bàn khiến cho nhiệt huyết của bọn họ sôi trào, kích thích quyết tâm của bọn họ. Quách Lam Nguyệt ngay lập tức lên tiếng dạy dỗ. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, muốn thành công thì tầm nhìn phải xa một chút, xưng hùng trong phân bộ cũng không được coi vào đâu, thiên tài kiệt xuất bên ngoài nhiều lắm, chỉ cần cố gắng, rồi một ngày nào đó các ngươi cũng sẽ có được thành tựu như bọn hắn. Giáo huấn xong, Quách Lam Nguyệt lại để cho mọi người giải tán, ai tu luyện thì đi tu luyện, ai làm nhiệm vụ thì cũng nhanh chóng chuẩn bị. Nghiễm nhiên nàng cũng thể hiện được một ít khí thái của bậc trưởng bối. Ta thua, không phải do lực chiến đấu của ngươi mạnh hơn ta mà thua vì kỹ xảo của ngươi. Đệ tứ dạ nhíu mày đánh giá Diệp Trần. Như thế nào, Diệp Trần nói, nhìn tuổi của ngươi cũng không có lớn lắm mà kiếm pháp hiện tại của ngươi nếu như không có nghiên cứu vài chục năm thì không thể nào đạt được. Ta đã từng giao thủ với đệ nhị dạ cùng đệ tam dạ, bọn họ về mặt kỹ xảo cũng không khác biệt với ta là mấy. Đệ nhất dạ thì ta chưa từng giao thủ. Góc truyện audio.com. Nhưng tuyệt đối không thể đạt được cấp bậc giống như ngươi. Diệp Trần biết rõ đối phương đang nói cái gì, hắn suy nghĩ trong chốc lát rồi nói. Võ học dùng để phục vụ cho võ giả, không phải bất kỳ ai cũng có thể phát huy được đến đỉnh phong. Quyền pháp của ngươi mãnh liệt, kỹ xảo cũng rất lợi hại, nhưng ngươi lại không thể đạt đến tình trạng tùy tâm sở dục. Phải biết rằng quyền pháp tuy lợi hại nhưng cũng là do người khác sáng tạo ra, nó chưa hẳn đã thích hợp với ngươi. Ý ngươi muốn nói ta phải tự mình sáng tạo ra một môn quyền pháp riêng. Đệ tứ Dạ nhất thời không có minh bạch ý tứ của Diệp Trần. Diệp Trần lắc đầu, không, hiện tại để sáng tạo ra võ học vẫn còn quá sớm, cái ta muốn nói chính là ngươi có thể tạo ra phong cách chiến đấu của riêng mình. Võ học cũng cần phải có phong cách riêng, bước đầu tiên là biến những đồ vật của người khác thành đồ vật của chính mình, đồng thời cũng loại bỏ những thứ không thích hợp với mình. Một lời giải thích như vậy Quách Lam Nguyệt cũng có thể hiểu được. Bạn đang đọc truyện tải, Quách Lam Nguyệt cùng đệ tứ Dạ đều trợn mắt há mồm. Diệp Trần cũng chỉ tầm 17-18 tuổi, tại sao lại có thể nói ra những lý luận cao thâm đến như vậy? Tinh tế thể ngộ một phen, đệ tứ Giả cũng có thu hoạch không nhỏ, nàng nhoẻn miệng cười nói. Thực sự ta muốn được thấy ngươi cùng đệ nhị Dạ luận bàn một phen. Thiên ma lực tràng của nàng có lực phòng ngự vô cùng cường đại, để công phá được thì vô cùng khó khăn. Không biết với kỹ xảo của ngươi thì có thể có biện pháp hay không? Thiên ma lực tràng là đệ tử của Phi Thiên Ma Tông. Quách Lam Nguyệt cười nói, đệ nhị Dạ là nhị đệ tử Mộ Dung Khuynh Thành của Phi Thiên Ma Tông. Thiên ma lực tràng của nàng vô cùng huyền ảo, bỏ qua hết thảy kỹ xảo. Thiên ma đại thủ ấn thì bài trừ toàn bộ kỹ xảo. Theo như lời đệ tứ Dạ thì hai người các ngươi luận bàn sẽ rất hấp dẫn. Mộ Dung Khuynh Thành lại là đệ nhị Dạ của Lãm Nguyệt Lâu. Điều này khiến cho Diệp Trần sững sờ, lắc đầu một cái, hắn thầm nghĩ thực lực đối phương xác thực rất cường hãn, thiên ma lực trận vừa vặn có thể chống lại mọi công kích. Riêng điều này đã chiếm được thượng phong tuyệt đối. Hơn nữa lại có thiên ma đại thủ ấn bá đạo, một công một thủ, xác thực vô cùng khó chơi. Theo như suy đoán của Diệp Trần thì Tiềm Long bảng lần trước nàng đứng thứ 27 rõ ràng là do nàng cố ý. Với thực lực của Mộ Dung Khuynh Thành đủ để lọt vào top 15 người không sai biệt lắm. Một tháng cũng đã trôi qua, đệ tứ Dạ cùng đệ lục Dạ đều phản hồi tổng bộ. Diệp Trần cũng từ biệt Quách Lam Nguyệt ly khai Kim Đỉnh Thành. Bên trong rừng cây thưa thớt ngoài Kim Đỉnh Thành, soạt soạt soạt, đường mòn trong rừng bị lá rụng phủ kín, Diệp Trần chậm rãi bước đi, lặng yên tỏa ra linh hồn lực. Trong phạm vi ngàn mét ngọn cây đung đưa trong gió hắn đều nắm giữ được. Cách chương.